là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16. Hôm nay, Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Hà Nội và các địa phương lên phương án chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Phần tin thế giới có những thông tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria.
Australia sửa luật để quản lý tiền điện tử và thanh toán trực tuyến. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Dự hội nghị tại các điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội của Trung ương và địa phương. Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, mới đây hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao, ban hành kết luận về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Để triển khai thực hiện thật tốt các kết luận và quy định mới này, Bộ Chính trị đã sớm xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện. Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến phổ biến quán triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và kế hoạch triển khai thực hiện nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng. Đại hội 13 của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đây cũng là nhiệm vụ phương hướng trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội 13 và những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ngay sau Đại hội 13 của Đảng, có thể thấy nhiều văn bản chỉ đạo đã được ban hành nhằm cụ thể hóa tinh thần Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế đã được ban hành. Trong đó có nhiều văn bản chỉ đạo trực tiếp trong lĩnh vực xây dựng chỉnh đốn Đảng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao sự cần thiết phải ban hành quy định mới số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 47, bảo đảm đồng bộ thống nhất với các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, kết luận Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Quy định số 37 cập nhật những vấn đề phát sinh mới đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, chính trị, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố dành trọn một ngày để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Tham dự phiên chất vấn có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Xin lỗi quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, căn cứ các quy định của luật để chuẩn bị nội dung chất vấn, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã có văn bản đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đề xuất dự kiến nội dung chất vấn tại kỳ họp. Trên cơ sở kết quả tổng hợp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã họp với 30 tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố để thảo luận, lựa chọn nội dung chất vấn. Các ý kiến của đại biểu đều thống nhất cao việc lựa chọn hai nhóm nội dung đang được cử tri và nhân dân rất quan tâm. Đó là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nhóm vấn đề thứ hai là thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, thời gian qua trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, với sự nỗ lực của các cấp các ngành, cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân thủ đô, sự tích cực chủ động của các lực lượng tuyến đầu và sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã chung tay góp sức cùng thành phố vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, các nhiệm vụ khôi phục phát triển kinh tế xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với thực tiễn của thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nêu rõ.
Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã cơ bản được kiểm soát, bảo đảm công tác an sinh, giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế tuy bị ảnh hưởng nhưng vẫn duy trì tăng trưởng và có một số chuyển biến tích cực so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế đặt ra cần được xem xét, giải trình làm rõ, từ đó xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Việc thúc đẩy các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố trong những năm qua, công tác xúc tiến thu hút đầu tư được thành phố rất quan tâm. Thời gian qua, thành phố đã thực hiện nhiều nội dung thu hút đầu tư ngoài ngân sách và triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố trong nhiều lĩnh vực, từ giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa đến phát triển các khu đô thị, phát triển nhà ở. Từ đó góp phần hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, thu hút nguồn lực để phát triển thành phố và từng bước bộ mặt đô thị thêm khang trang, văn minh, hiện đại. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ, gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Có những dự án đã được Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát, tái giám sát nhưng vẫn còn chuyển biến chưa nhiều, cần được làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Để phiên chất vấn đạt hiệu quả, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu khi đặt câu hỏi cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề cần quan tâm, với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, đặt câu hỏi cụ thể, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, đúng nội dung, đã được chủ tọa thông qua. Thời gian đặt câu hỏi cho mỗi đại biểu không quá 2 phút, mỗi đại biểu được cung cấp một biển tranh luận và sử dụng khi cần thiết. Tiếp tục tranh luận với người trả lời chất vấn để làm rõ thêm các nội dung chất vấn. Đối với người trả lời chất vấn, phải trả lời đúng nội dung, đúng trọng tâm, thẳng vào những nội dung được hỏi, giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời gian và giải pháp thực hiện để cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố theo dõi, giám sát. Thời gian trả lời tối đa là 3 phút cho một vấn đề theo tinh thần là hỏi nhanh, đáp gọn. Trong quá trình trả lời chất vấn, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan sẽ tham gia giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm được phân công. Đối với những vấn đề câu hỏi thuộc thẩm quyền, trách nhiệm chung của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ báo cáo làm rõ thêm thuộc trách nhiệm thẩm quyền và trả lời chất vấn. Trong phiên họp, chủ tọa sẽ tổng hợp và kết luận đối với từng nhóm vấn đề. Kết thúc phiên chất vấn sẽ ban hành kết luận để tổ chức triển khai và giám sát thực hiện.
Nhóm vấn đề về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 đã được Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung chất vấn trong buổi làm việc sáng nay. Báo cáo về công tác phòng chống dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng cho biết, trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng số 14.925 ca, trong đó 5.443 ca ngoài cộng đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, với tinh thần cầu thị và quyết tâm cao, Hà Nội đã có nhiều cách làm mới sáng tạo hiệu quả, chuyển hướng mạnh mẽ từ phòng ngự sang tấn công, với nhiều nhiệm vụ mới khó, chưa có tiền lệ, kiểm soát chặt chẽ nhưng không cực đoan, thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội. Thành phố đã đảm bảo an toàn phòng chống dịch, góp phần tích cực vào thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn tuyệt đối, các hoạt động dần trở lại trạng thái bình thường mới, học sinh của một số khối lớp đã quay trở lại trường học. các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đặt nhiều câu hỏi đối với đồng chí Giám đốc Sở Y tế về các giải pháp chống dịch hiệu quả hơn khi ca F0 thời gian gần đây trung bình 3 con số. Gửi câu hỏi chất vấn tới Giám đốc Sở Y tế, đại biểu Nguyễn Thanh Bình, Tổ Tây Hồ đề nghị Giám đốc Sở Y tế cho biết dự báo dịch bệnh diễn ra tại thủ đô, trong đó có biến chủng mới trong thời gian tới. Ngoài ra, ngành y tế có phương pháp kiểm soát dịch bệnh thế nào hiệu quả? Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, trong giai đoạn vừa qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp. Từ 11 tháng 10, số ca mắc tăng cao và với tình hình này có thể lên tới 1.000 ca một ngày. Bên cạnh đó, có thể xuất hiện biến chủng Omicron lây lan nhanh chóng hơn Delta. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, tỷ lệ tiêm chủng vaccine 2 mũi hiện nay tại Hà Nội trên 95%, nên dù số ca mắc tăng cao nhưng nhiều ca nhẹ, nhiều ca F0 điều trị tại nhà và tại tuyến y tế cơ sở. Với quyết tâm tập trung của cả hệ thống chính trị, Hà Nội đã chủ động cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết thêm.
Chúng ta đang thực hiện cái tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ sống thích ứng, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh. Thì chúng tôi cũng có những cái giải pháp rất là cụ thể. Ví dụ như là các quận huyện thì thực hiện đánh giá cấp độ dịch một tuần một lần. Và trên cơ sở đánh giá cấp độ dịch trên cái quy mô nhỏ nhất như là xã, phường, thị trấn hoặc với quy mô nhỏ hơn thì đề nghị các quận huyện sẽ có những cái biện pháp hành chính tương ứng để mà đảm bảo cho cái hoạt động phòng chống dịch. Và với ngành y tế thì chúng tôi vẫn chỉ đạo các đơn vị trong ngành kiên định việc điều tra, truy vết, khoanh vùng dập dịch, xét nghiệm và cách ly trong phạm vi hẹp nhất có thể, nâng cao năng lực y tế các tuyến, từ các tuyến bệnh viện trung ương, thành phố, các tuyến bệnh viện tuyến huyện và đặc biệt là tuyến y tế cơ sở, để chúng ta có thể chăm sóc người dân. Và một cái nội dung cũng rất là quan trọng đó là chúng ta thực hiện cái việc tiêm phòng vaccine với những cái người mà dân chưa được tiêm đủ hai mũi, ví dụ như là do cái việc di biến động dân cư cho nên là rất nhiều người dân thì có thể là chưa được tiêm mũi hai, hoặc là chúng ta đã có kế hoạch mà tiêm mũi ba để cho theo cái sự phân bổ của Bộ Y tế. Và đặc biệt là trong cái việc tiêm chủng vaccine thì thành phố luôn luôn chỉ đạo ưu tiên người già, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai và trẻ em.
Bên cạnh các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của ngành y tế thì các giải pháp để học sinh đi học trở lại đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh cũng được nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm. Đại biểu Vũ Bích Hiền đặt câu hỏi cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc nhiều phụ huynh còn băn khoăn về rà soát, kiểm tra các tiêu chí an toàn khi cho học sinh đi học trở lại, trong khi nhiều trường ở huyện còn thiếu nhân viên y tế. Đề nghị Sở cho biết ý kiến về việc này và giải pháp khắc phục. Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho biết, qua thời gian thí điểm đi học trực tiếp ở khối 9 và khối 12 trên địa bàn thành phố, đến nay đã có 64.000 học sinh khối lớp 9 và 12 đi học an toàn. Để đảm bảo chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục xác định vừa tổ chức kết hợp học trực tuyến và trực tiếp, đảm bảo thích ứng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn. Về việc thiếu nhân viên y tế trong trường học, đồng chí Trần Thế Cương cho biết, theo số liệu thống kê, toàn thành phố thiếu 423 nhân viên y tế trường học, riêng khối trung học cơ sở thiếu 88 người. Do từ năm 2015, thành phố tạm dừng tuyển dụng nhân viên y tế tại trường học công lập. Để khắc phục vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương đề nghị.
Chúng tôi xin được đề xuất một số giải pháp. Giải pháp thứ nhất là cho phép ngành giáo dục đào tạo và cùng phối hợp với Sở Nội vụ là tiếp tục tuyển dụng nhân viên y tế trường học. Giải pháp thứ hai là trong trường hợp nếu chưa kịp tuyển dụng thì có thể ký hợp đồng với các cái nhân viên y tế có trình độ chuyên môn, đó là y sĩ về y tế ở trong các trường học còn thiếu đấy, để đảm bảo chăm sóc y tế ở trong các trường học. Giải pháp thứ ba đó là tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở giáo dục với trung tâm y tế các quận huyện thị xã. Ở đây thì cũng xin được báo cáo với các đồng chí lãnh đạo của Sở Y tế và lãnh đạo của các quận huyện là chúng tôi cũng rất là mong muốn được cái sự phối kết hợp giữa lực lượng y tế ở các cái trung tâm y tế hỗ trợ cho các cái trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu, chí ít ra phát hiện ra cái tình trạng như là ho, cảm, sốt, các cái dấu hiệu liên quan đến tình hình nhiễm bệnh để có cái phương án kịp thời trong cái việc phân loại cũng như là đưa các em học sinh có cái việc là đi đến các cái nơi mà chữa bệnh hiện nay về vấn đề COVID.
Các giải pháp hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là đội ngũ giáo viên đã được đại biểu quan tâm chất vấn Ủy ban Nhân dân thành phố. Trả lời về vấn đề này, đồng chí Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết.
Thì Ủy ban nhân dân thành phố đã rất là kịp thời ban hành cái quyết định số 3642 ngày 21 tháng 7 và gần đây nhất là quyết định 5073 ngày 2 tháng 12 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Và riêng tại quyết định 3642, việc hỗ trợ đối với người lao động trong các cơ sở giáo dục dân lập tư thục ở cấp mầm non, mẫu giáo tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì được hưởng một trong hai mức hỗ trợ mà trong quyết định 3642 nêu rất là rõ. Mức thứ nhất là tạm hoãn 15 ngày thì hỗ trợ là 1.855.000 đồng một người. Mức thứ hai tạm hoãn 30 ngày hỗ trợ 3.710.000 đồng một người. Đối với người lao động mang thai đang nuôi con dưới 6 tuổi hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng một người. Và đối với chính sách này thì toàn thành phố chúng ta đã hỗ trợ cho 9.535 người với số kinh phí chi trả là gần 25,7 tỷ đồng.
Cuối giờ sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã chất vấn nội dung thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giảm 5 đến 12 điểm phần trăm thuế suất tiêu thụ đặc biệt với ô tô điện chạy pin trong 5 năm đầu. Từ năm thứ 6 trở đi sẽ tăng thuế suất với cả xe nhập khẩu sản xuất trong nước. Việc này, theo chính phủ, nhằm khuyến khích đầu tư sản xuất kịp thời nắm bắt cơ hội để phát triển ô tô chạy pin, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông, giảm phát thải khí nhà kính.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa lập 2 đoàn kiểm tra công tác lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải trong cả nước. Thời gian bắt đầu kiểm tra từ thứ 2 tuần sau ngày 13 tháng 12. Chỉ còn gần 1 tháng nữa để xe kinh doanh vận tải hoàn thành việc lắp camera, giám sát theo quy định nếu không muốn bị xử phạt. Tuy nhiên đến nay mới có hơn 25.000 trong tổng số hơn 200.000 phương tiện kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera, đạt tỷ lệ hơn 12 đến 15%.
Cải cách thủ tục thuế, hải quan, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Đây là nhận định của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Phạm Tấn Công tại Hội nghị Đối thoại về Chính sách và Thủ tục Hành chính thuế hải quan 2021 do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế phối hợp với VCCI tổ chức chiều qua. Tại buổi đối thoại, các đại biểu cũng đã nhận được đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giới thiệu về những điểm mới của chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan từ tháng 11 năm 2020 đến nay, đồng thời trả lời và giải thích nhiều vướng mắc từ các địa phương và doanh nghiệp. Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan cũng đã trả lời, giải đáp một số vướng mắc kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực hải quan.
Cuối giờ chiều qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Chia sẻ tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan mong muốn sau lễ ký kết chương trình phối hợp Bộ và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố sẽ hợp tác chặt chẽ để xây dựng hình ảnh người nông dân, khí chất người nông dân, trí tuệ người nông dân. Ông Hoan nhấn mạnh tất cả các đề án và chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong tất cả các lĩnh vực, nhất là xây dựng nông thôn mới, trồng trọt chăn nuôi, thủy sản đều phải gắn với hai chữ nông dân. Và tổ chức đầu tiên cần phối hợp ở địa phương là Hội Nông dân các cấp, bởi đó là tổ chức của người nông dân.
Hiện các địa phương trên cả nước đang nhanh chóng thực hiện kế hoạch đảm bảo nguồn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng thời lên phương án bán hàng bình ổn giá cả các mặt hàng cuối năm, đảm bảo đủ số hàng, không tăng giá bán, cũng như đáp ứng các biện pháp thích ứng an toàn trong bối cảnh dịch bệnh do biến chủng mới Omicron gây ra tại nhiều quốc gia trên thế giới. Theo đó, Sở Công Thương Hà Nội đã lên phương án cung ứng hàng hóa phục vụ Tết năm 2022 đạt khoảng 39.000 tỷ đồng, tương đương với Tết năm 2021. Trong trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, Hà Nội có thể sử dụng 2.500 địa điểm để cung ứng hàng hóa thiết yếu. Trong khi đó, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh để rà soát lại nguồn hàng nhằm đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ Tết. Bên cạnh đó, nhiều địa phương trong cả nước cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố năm 2021, Tết Nguyên đán năm 2022 và ứng phó với các tình huống dịch bệnh COVID-19. Về phía các doanh nghiệp cho biết, năm nay, khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị trường có nhiều biến động. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, phân phối mong muốn sớm tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để chủ động tiếp cận ký hợp đồng mua các nguồn hàng bình ổn giá từ các nhà phân phối.
Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết hoạt động sản xuất cao su hồi phục mạnh mẽ kể từ khi nhiều địa phương phía Nam thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã thúc đẩy xuất khẩu cao su tăng cao trở lại. Xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 11 năm 2021 ước tính đạt khoảng 210.000 tấn, trị giá 354 triệu đô la Mỹ, tăng 2,6% về lượng và tăng 4,4% về giá trị so với tháng 10 năm 2021. Trên thị trường thế giới, trong tháng 11 năm 2021, giá cao su tự nhiên đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng do nguồn cung bị gián đoạn và nhu cầu phục hồi.
Bắt đầu từ ngày mai mùng 10 tháng 12, Nghị định 89 năm 2021 Chính phủ có hiệu lực, công chức viên chức sẽ không phải bồi dưỡng ngoại ngữ tin học. Như vậy, nội dung bồi dưỡng cho công chức viên chức sẽ chỉ còn 4 nội dung là lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng và an ninh, kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước và kiến thức kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm. Trước đó, hồi tháng 6, Bộ Nội vụ cũng đã chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học đối với công chức hành chính và công chức ngành văn thư.
Thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội qua 11 tháng năm 2021, số lượng lao động làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố là trên 60.600 người, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo về tình hình tuyển dụng trong thời gian tới, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, hiện các hoạt động tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội và các tỉnh phía Bắc cũng như toàn quốc đang được tiến hành kết nối thường xuyên, khớp nối, cung cầu lao động.
Ngày 8 tháng 12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tạm giữ hình sự, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản đối với Lò Văn Muôn, sinh năm 1987 ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc tại chung cư số 15, ngõ 91 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, có đối tượng nam giới đang đứng trên tầng cao, ném gạch, ngói xuống và leo trèo qua các khu nhà xung quanh, gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người dân. Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Lò Văn Muôn. Muôn khai do nghi ngờ có người đang muốn đuổi giết mình. Đối tượng cũng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ năm 2013 đến tháng 9 năm 2021 và hiện không còn sử dụng ma túy. Xét nghiệm ma túy đối với Lò Văn Muôn cho kết quả âm tính. Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường xác định Lò Văn Muôn đã dùng gạch, ngói ném gây hư hỏng một bình chứa nước trên nóc nhà và 4 xe ô tô. Vụ việc đang được làm rõ.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 8 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có các cuộc họp về việc triển khai nghị quyết 2118-2013 liên quan tới giải quyết vấn đề vũ khí hóa học tại Syria và New York. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, đại biện của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ công ước cấm vũ khí hóa học cũng như tăng cường hợp tác hỗ trợ quốc tế vì mục tiêu này. Nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề vũ khí hóa học tại Syria, đại sứ nhấn mạnh việc cần xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác mang tính xây dựng và không chính trị hóa giữa các bên liên quan và trong cộng đồng quốc tế.
Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết, nước này và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, đã đồng ý giải quyết các vấn đề khó khăn về thủ tục hải quan để thúc đẩy thực hiện hiệu quả hơn Hiệp định Thương mại Tự do FTA song phương. Theo thỏa thuận, các công ty Hàn Quốc sẽ được nhận ưu đãi thuế quan nếu nộp bản sao giấy chứng nhận xuất xứ khi xuất khẩu hàng hóa sang 10 nước thành viên ASEAN. Hiện Hàn Quốc là một trong những đối tác năng động và quan trọng nhất của ASEAN trong nhiều lĩnh vực, gồm thương mại và đầu tư, giáo dục, môi trường, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai bên cam kết phối hợp thực hiện các chiến lược chung, tăng cường hợp tác hướng tới phục hồi nhanh chóng và hoàn thiện hậu đại dịch COVID-19 và xây dựng một cộng đồng kiên cường, bền vững, lấy người dân làm trung tâm vì hòa bình và thịnh vượng.
Chính phủ Australia sẽ tiến hành rà soát các quy định hiện hành để chuẩn bị ban hành các văn bản luật mới với mục tiêu tăng cường bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi thực hiện các giao dịch trực tuyến và cũng để quản lý hoạt động của tiền điện tử. Dự kiến luật mới sẽ tăng thêm quyền hạn cho Bộ trưởng Ngân khố và Thống đốc Ngân hàng Trung ương để có thể kịp thời can thiệp vào các hệ thống thanh toán trong trường hợp xảy ra tấn công mạng và các rủi ro khác liên quan đến lợi ích quốc gia. Việc rà soát các quy định hiện hành vốn được sử dụng tại Australia từ những năm 1990 và cập nhật các biện pháp quản lý mới sẽ diễn ra trong 12 tháng. Sau đó dự luật sẽ được chính phủ đệ trình để Quốc hội xem xét và thông qua.
Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh dịch bệnh châu Âu và Cơ quan Dược phẩm châu Âu, sự kết hợp giữa vaccine tạo ra lượng kháng thể tốt để chống lại virus SARS-CoV-2, khuyến nghị nên được đưa ra trong một ngày sau khi một công trình nghiên cứu kết luận rằng việc tiêm mũi tăng cường bằng vaccine của Moderna 9 tháng sau khi hoàn thành liều đầu tiên bằng vaccine của hãng AstraZeneca hoặc hãng Pfizer-BioNTech sẽ tạo ra phản ứng miễn dịch tốt hơn.
Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia thông báo việc phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna cho việc tiêm mũi tăng cường. Theo đó, vaccine của Moderna sẽ được dùng để tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cách mũi thứ 2 ít nhất 6 tháng. Cũng liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, dự kiến vào cuối tuần này, nhóm tư vấn tiêm chủng của Australia cũng sẽ đưa ra lời khuyên về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, cũng như lời khuyên về việc tiêm mũi tăng cường, tức là mũi vaccine thứ tư cho những người có hệ miễn dịch kém.
Lực lượng không quân Ấn Độ đã thông báo có ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang nước này. Khi gặp nạn, chiếc máy bay này đang chở tướng Rawat từ căn cứ không quân Sulur ở Coimbatore đến một trường quân sự gần đó. Ông Rawat được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ấn Độ vào năm 2019. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ có chức danh này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Chiều qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Hồng Gàng để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp Malaysia tại AFF Cup 2020. Viên Park Hang-seo cũng giảm tải áp lực cho các cầu thủ với các bài tập hồi phục nhẹ nhàng và thư giãn, đồng thời cố gắng tái tạo nguồn năng lực tích cực nhất cho toàn đội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục lồng ghép các trò chơi vui nhộn trong phần khởi động, giúp các cầu thủ xả stress, vừa tạo ra nguồn năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan cho các học trò. Hôm nay đội tuyển sẽ chỉ tập vào buổi sáng. Buổi chiều, Luyện Park Hang-seo cùng trợ lý trực tiếp tới sân theo dõi các trận đấu giữa Malaysia và Lào. Tiếp đó là Indonesia và Campuchia. Lịch thi đấu thuận lợi cũng góp phần giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị chủ động hơn trước các đối thủ cùng bảng. Cuộc đọ sức giữa Philippines với Singapore tại bảng A AFF Cup 2020 đã diễn ra cân sức cân tài. Singapore chơi phản công và có liền hai bàn thắng ở các phút 61 và 63. Tuy nhiên, ngay sau đó Philippines đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đây cũng là kết quả chung cuộc giúp Singapore có 6 điểm sau 2 trận đã đấu. Trong khi đó, sau thất bại trước Singapore, Myanmar quyết tâm có được chiến thắng trước Đông Timor. Những nỗ lực ép sân của đội bóng này giúp họ có được bàn mở tỷ số do công của Than Pang ở phút 14. Sang hiệp 2, Mun Mung Win hoàn tất chiến thắng cho Myanmar ở phút 50 sau pha phản công chuẩn mực. Giành chiến thắng 2-0 trước Đông Timor, Myanmar đã có 3 điểm đầu tiên để duy trì cơ hội vào bán kết AFF Cup 2020. Sáng nay đã diễn ra các lượt trận cuối vòng bảng UEFA Champions League. Trận đấu đáng chú ý nhất là màn so tài của Bayern với Barca. Mặc dù thi đấu rất quyết tâm nhưng đội bóng của huấn luyện viên Xavi đã không gây được nhiều khó khăn cho Bayern và nhận thất bại với tỷ số 0-3. Ở trận đấu cùng giờ, Benfica có được chiến thắng 2-0 trước Dynamo Kiev. Với kết quả này, Bayern và Benfica là hai đại diện của bảng E giành vé vào vòng 1/8 Champions League, trong khi đó Barca sẽ xuống chơi ở Europa League. Tại bảng H, mặc dù đã sớm giành vé đi tiếp nhưng Chelsea phải thắng Zenit Saint Petersburg để duy trì vị trí dẫn đầu mới có thể tránh được các đội mạnh ở vòng kế tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Tuchel đã bị cầm hòa 3 đều. Họ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 vì ở trận đấu cùng giờ, Juventus thắng Malmo 1-0.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 9 tháng 12, trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền, Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.